Xin thưa các quý vị, ngọc ấy, thì vốn nó có gì, có sinh khí rất là tốt rồi, nhưng nó mới chỉ là sinh khí thôi thì chưa đủ, mà còn cần phải có gì, có linh khí nữa. Có sinh khí là tốt, nhưng phải có thêm cả gì, cả linh khí nữa. Giống như chúng ta, thân thể khỏe mạnh là tốt, nhưng mà không có trí tuệ, không có cái bộ não sáng suốt á, đu đu ngu ngu ngơ ngơ, đần đần khờ khờ khạo khạo, thì đã phải là một con người viên mãn chưa? Chưa. Thân thể khỏe mạnh, đẹp trai xinh gái là tốt, nhưng mà gì, mà ngu si đần độn, không biết một cái gì, đã viên mãn chưa? Chưa. Khỏe mạnh, đẹp đẽ, nhưng phải có gì, có trí tuệ và có tấm lòng gì, từ bi yêu thương bác ái nữa, thì mới là chọn gì, chọn vẹn. Ngọc đã có khí nhưng chưa có linh, các vị hiểu nhé. Có khí tốt nhưng chưa có linh, giống như người có thân thể khỏe mạnh mà không đủ trí tuệ vậy. Khi đã được gì, được chư tăng ni Phật tử chúng ta nhiều lần tác pháp gia trì, từ ở cảng Đình Vũ Hải Phòng chuyển về đây, ngày lễ làm lễ gì, cái làm lễ, ngày làm lễ gọi là làm lễ để gọi là tạc tượng đó, hàng mấy trăm tăng ni và hàng chục ngàn Phật tử cùng nhất tâm gia trì, có cả các chư tôn đức hòa thượng thượng tọa lớn đến làm lễ tác pháp gia trì nữa. Và từ đó khi mà làm xong những cái tôn tượng chính thì cái ngọc nhỏ nhỏ thì bỏ đi thì nó phí, cho nên thầy mới để xin bạch với Đức Phật, xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo thôi, làm cái phương tiện để cho các Phật tử, cái thứ nhất là gì, họ có cái niềm tin vào Tam Bảo, cái thứ hai là họ đeo trên người có khí rồi, nhưng bây giờ có thêm linh nữa. Linh cộng với khí, khí với linh, hai cái đều có. Giống như con người gì, khỏe mạnh, xinh xắn, đẹp đẽ và có trí tuệ, có lòng từ bi, vị tha, yêu thương, bác ái, vân vân, tức là viên mãn rồi đấy. Đó, để làm sao? Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát. Bởi vì mình đi mua đi thỉnh ở bên tận bên Canada, họ tính bằng cân, tính bằng lạng các quý vị, chứ không phải tính bằng cân mà tính bằng lạng. Có nghĩa mua bao nhiêu cân, cân lên đặt lên cân bao nhiêu mình phải trả tiền bấy nhiêu, chứ không, họ không trừ là gì, đi mua cây họ còn tính rác, họ trừ rác cho, nhưng đi mua ngọc họ không trừ một tí nào cả. Thỉnh ngọc về làm tượng họ không trừ cho một chút xíu nào luôn, mà đặc biệt là người Tây họ lại rất là thẳng thắn, không trừ một tí nào. Mình bảo cái viên ngọc này nó xấu cái rác bên ngoài á, tức là cái đá bên ngoài nó nhiều nó phải trừ cho chứ, nó bảo không, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Ngọc chúng tôi có như thế nào chúng tôi bán như thế. Như Việt Nam của chúng ta đi mua cây mua gỗ á, thì cái phần cây rác nhiều thì được trừ một chút xíu, bị khẳng khiu hay bị thối bị gì còn được trừ tí, nhưng người Tây nó thẳng tắp nó thế nào, không trừ tí nào. Vậy về thì cái pho tượng, thì nếu mà làm pho tượng lớn hoặc là pho tượng nhỏ vừa vừa, những cái nhỏ nhỏ vụn vụn mà bỏ đi thì nó phí lắm, tiền của đàn na tín thí. Không chỉ đàn na tín thí phát tâm, các Phật tử phát tâm chưa được 3/10 các quý vị, tức là chưa được 30% trong cái đợt thỉnh ngọc về tạc 7-8 pho tượng để đi để ở một số chùa của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta đó, để cho Phật tử họ được chiêm bái, được kết duyên với tôn tượng Phật ngọc. Cho nên đó, bắt buộc là gì, là không thể phung phí và bỏ đi cái công sức và cái tâm của tín đồ Phật tử phát tâm được. Cho nên phải tận dụng hết tất cả và nhờ thợ họ làm. Các quý vị biết là bình thường đó, 1 kg ngọc thô ở Việt Nam, ngày xưa thầy hỏi ở Việt Nam họ đã đòi 10 triệu 1 kg rồi. hỏi Việt Nam đấy. Mình bảo mua họ thì họ bảo hợp tác với mình 10 triệu kg. Thế hỏi họ thì họ bảo về Việt Nam mình thuế má các người nó đặc biệt lắm. Cái này nó thuế má là cái loại hàng đặc biệt. Cho nên thuế má đủ các thứ hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu cái gì đó nhiều nhiều lắm. À, may là chúng ta ngày xưa là xin được Thủ tướng và xin được Bộ Tài chính là miễn thuế. Vì chúng ta thỉnh về để tạc tượng. À, chúng ta không phải sinh về để làm những cái việc khác. Như là ngoài đời họ kinh doanh nó khác. Đó cho nên nhiều lần là gia trì như vậy. Sau khi mà làm tượng xong á, thì còn những cái ngọc nho nhỏ thì lại làm ra những pho tượng nhỏ cho Phật tử có điều kiện để thỉnh về thờ để chiêm bái, để đỉnh lễ ngài, thì công đức vô lượng. Trong kinh công đức tạo tượng Đức Phật nói rồi. À, không phải là chúng ta cứ đọc kinh công đức tạo tượng chúng ta thấy nhé. Nếu tượng bằng vàng nhé, thì công đức lễ pho tượng bằng vàng á, nó khác với pho tượng bằng đồng. Công đức lễ pho tượng bằng đồng ấy, nó khác với pho tượng bằng gỗ. Công đức lễ pho tượng bằng gỗ ấy, nó khác với lễ pho tượng bằng đất. Các quý vị đọc kinh sẽ thấy chính từ kim khẩu Đức Phật nói, chứ không phải là do thầy nói. Cho nên ấy, mới phân ra là gì? Có tâm thì chúng ta ai cũng nói được. Nhưng tâm thì nó phải gì? Đi với tầm nữa. À, chúng ta bây giờ thời buổi gọi là thái bình thịnh trị, quốc gia phát triển, mà chúng ta vẫn gì, vẫn bảo là lấy những pho tượng, lấy những cái đất ra để trộn với chấu để đắp tượng mà bảo thành tâm, có phải không? Trong khi đó chúng ta có đủ sức để làm pho tượng bằng gì? Bằng gỗ hoặc bằng đồng, thậm chí là bằng gì? Bằng đá, bằng ngọc, vân vân, mà chúng ta vẫn cứ nói là lấy đất rồi trộn với chấu làm cốt bằng tre. Thầy về chùa Khai Nguyên ngày xưa tượng đến 90% là cốt tre đắp chấu và dạp, tức là cái chấu đó, cái chấu chúng ta xay sát gạo ra đó, xong còn cái vỏ đó đem trộn với gì, với đất, và cho tí mật vào nữa. Ngày xưa cũng cho tí cái mật mía đó, cái mật đen đó, mật đường, mật mía ngày xưa đó, trộn nó vào tí vôi nữa, vôi đay nữa, thế là đắp thành tượng. Đấy. Ngày xưa vì kinh tế nó khó khăn, chiến tranh loạn lạc, kinh tế khó khăn, không có điều kiện thì như thế là thành tâm rồi. Nhưng bây giờ chúng ta có điều kiện mà chúng ta tiếc của, chúng ta làm như thế đâu phải là thành tâm. À, cho nên chúng ta phân biệt rõ ràng. Một số người bây giờ cứ bảo là Phật do tâm mình, vân vân. À, nói câu đấy thì ai chẳng nói được. Nhưng trong thực tế việc làm nó mới quan trọng các quý vị. Đó cho nên khi chúng ta có điều kiện thì chúng ta thỉnh những cái tôn tượng mà đẹp, mà có giá trị. Cái thứ nhất là chúng ta chiêm bái hàng ngày để dễ khởi tín tâm. Cái thứ hai, chúng ta thành tâm chúng ta lễ. Như trong kinh công đức tạo tượng nói rõ ràng. Kể cả cái công đức lần tràng nha các vị nhé. Nếu lần cái chuối tràng mà bằng cái khúc bằng gỗ, nhưng mà gỗ gì công đức cũng có khác nhau. Ngày xưa thầy đi học có đọc qua cái này và có thấy cái điều đó. Ví dụ như công đức lần cố tràng bằng gì? Bằng gỗ quý, bằng gỗ hương chẳng hạn, thì công đức khác với cái gì? Với cái gỗ bình thường, vân vân, khác nhau. Đấy chính ở trong kinh Đức Phật dạy, trong luận các tổ giảng, chứ không phải là thầy bịa ra cái câu này. Đó. Cho nên á, ở đây Phật tử hòn hỏi rằng vì sao mà cái vòng ngọc Phật tử thỉnh về đeo ở trên cổ, nhờ người đem ra, nhờ người ta chia ra thành cái chàng nhỏ để đeo tay, chia thành ba chàng đeo tay, nhưng ra đó người ta cầm và người ta bảo khó chịu, người ta không dám làm, trả lại cho mình. Rồi có Phật tử đấy mà có cái cố chàng bằng tay đem đến một cái vị thầy bói. Vì thầy bói cầm vào một cái nổi da gà và liền trả lại, không dám cầm nữa. Vì sao? Tà với chính. Giống như gì? Mặt trời và mặt trăng. Khi mặt trời khuất bóng, khuất núi, thì đó gọi là màn đêm, thì mặt trăng gì? Mới hiện ra, chúng ta mới nhìn thấy. Thực tế là mặt trăng nó không bao giờ mất đi. Nhưng vì ánh sáng của mặt trời thì nó lấn át ánh sáng của được mặt trăng. Cho nên khi mặt trời đã nhô lên khỏi dãy núi đằng đông, phía đông thì chúng ta thấy gì? Ánh sáng của mặt trời lấn lướt, chúng ta gọi là ban ngày. Còn khi mặt trời khuất bóng rạng núi phía tây thì gọi là ban đêm. Đó, âm dương rõ ràng, ngày đêm rõ ràng phân biệt như thế. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta dùng cái linh khí, cái chính khí, thì cái trường hợp mà gì? Mà tà khí không thể xâm nhập được. Cho nên có những trường hợp đeo ngọc khỏi bệnh tim, như là cái Phật tử ở dưới Quảng Ninh, cái lúc khi Ngọc mới làm thành á, bệnh tim mấy chục năm, đi chữa uống thuốc lúc nào cũng phải kè kè theo thuốc. Ở dưới Cẩm Phả, Quảng Ninh, trong cái năm đầu tiên mới làm, mới tạc tượng mới có, Phật tử lên đây và Phật tử thỉnh, chờ thỉnh bằng được, về đeo vào một cái, mấy hôm sau là cảm thấy người nó khỏe và không phải uống thuốc trợ tim nữa. Đấy là sao? Vì có chính khí, có linh khí và có sinh khí vậy. Đó, bao nhiêu sự gia trì. Khi mà thợ làm xong rồi thì các thầy lại gì? Lại đem lên để làm lễ khai quang, để tiếp tục gia trì cho nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy là cái việc gì? Việc tốt chứ không phải là xấu. Nếu mà ai cũng cầm vào được, cái người mà có cái tâm xấu, người mà có cái đạo khác mà họ cầm vào mà thấy bình thường, mà họ làm được thì còn nói làm gì nữa. Cho nên các Phật tử đưa câu hỏi này thì gặp cái chuyện đó thì không phải lo, mà chúng ta phải biết rằng đấy là việc tốt, cực kỳ tốt. Chúng ta muốn gì? Muốn tránh được những hung khí, những yêu tinh quỷ mị. Khi chúng ta đeo những cái gì? Cái vòng ngọc bội này, hay là vòng ngọc này, hay là miếng ngọc bội này, thậm chí lá bồ đề này, vân vân, thì chúng ta phải biết rằng nó đã có sinh khí, có linh khí và có gì? Chính khí rồi. Ngọc là linh, là sinh khí. Sự gia trì của chư tăng là gì? Là chính khí. Và sự gia trì của Tam Bảo, Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long, Bát Bộ là gì? Là linh khí. Chính khí là chư tôn đức tăng ni Phật tử chúng ta nhất tâm hành trì lễ niệm để làm lễ trong mấy lần gia trì đó. Đó gọi là chính khí. Tam Bảo gia trì gọi là linh khí. Ba cái sinh khí, chính khí và linh khí kết hợp hài hòa với nhau thì giống như gì? Chiếc đỉnh ba chân, giống như kiềng ở ba chân vững vàng như vậy. Tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư chẳng thể phá. Cho nên đem đến bà Đồng mà cái tâm gì mà không sáng á, thì cầm vào đương nhiên là gì? Nổi da gà, và cầm vào là cảm thấy gì? Thấy sợ thôi. Như thế thì mới trừ được chứ, trừ được yêu tinh quỷ mị chứ, thế mới trừ được cái gì? Những hung thần ác khí chứ. Họ đeo, họ nhìn thấy, họ mới gì? Chúng ta mắt phàm không nhìn thấy thôi. Nhưng mà thực tế thì khi mà yêu tinh như quỷ mị, những cái quỷ mị vọng lượng nhỏ nhỏ, nó muốn đến thì nó phá chúng ta. Nó nhìn thấy cái miếng ngọc bội đó, cố tràng đó, thì miếng ngọc bội và cố tràng đó liền phát ra gì? Phát ra linh khí, chính khí và sinh khí. Cho nên nó không thể thâm nhập vào được. Vì vậy mà người đeo mới có thể từ yếu được, được khỏe. Có người bệnh được lành, ví dụ như bà cụ ở dưới Cẩm Phả, Quảng Ninh, bệnh tim bao nhiêu năm, đeo vào tự nhiên khỏe, không phải uống thuốc nữa. Đó. Rồi không phải chỉ như thế đâu, rất rất nhiều nhiều người, đặc biệt là trẻ con khóc dạ đề, nhiều cháu khóc dạ đề, đem mua cái miếng ngọc tròn tròn đó để vào trong cái gối ngủ một cái về ngủ ngoan ngay, không phải làm lễ bái gì cả. Vì sao? Vì linh khí, vì chính khí, vì sinh khí, khiến cho đứa trẻ đó gì cảm thấy là bình an. Đó. Giấc ngủ của đứa trẻ được tốt hơn. Nhiều người mất ngủ kinh niên, đem để cái miếng ngọc đó vào trong gối ngủ thì liền là được ngủ ngon. Thầy cũng không thể giải thích hết được, chỉ biết rằng có rất nhiều những Phật tử đi đến ở Quỳ Ngọc kể lại cho các sư và các Phật tử ở chỗ Quỳ Ngọc và cảm ơn. Là sau khi thỉnh về đeo thì giải quyết được cái vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C, rất rất nhiều những câu chuyện. Các vị muốn biết thì lên đấy mà hỏi. Thầy cũng không có thời gian để mà nghe hết được đâu, nhiều lắm ấy. Còn đây Phật tử hỏi rằng đeo ngọc như vậy, đeo ngọc bội như vậy vào nhà vệ sinh hay khi đi ngủ có phải tháo ra không? À, đi ngủ thì bình thường không sao. Vào nhà vệ sinh như chúng ta đeo cái ngọc bình thường ấy thì cũng không cần phải tháo. Đeo vòng cổ hay vòng tay hay ngọc bình thường không cần phải tháo. Nhưng đeo cái mặt Phật ấy, vào lúc vệ sinh như bình thường thì không cần phải tháo. Nhưng khi đi tắm ấy, cái mặt Phật mà có cái hình gì, hình Phật Bồ Tát ấy, thì chúng ta tháo để ra ngoài thì mới đi tắm. Còn lúc bình thường chúng ta đang đi tàu, đi xe, đi công tác hay đi chùa này, chúng ta đeo ra, chúng tháo ra để ngoài, người ta nhặt mất đi ra, thôi không sao. Đã cầu Phật Bồ Tát các ngài cũng chứng minh gia trì xá lầm xá lỗi cho. Nếu mà cứ chấp chúng ta thì có mà Phật trả độ được ai đâu. Tất cả chúng ta ngồi đây còn đầy tội lỗi, đầy tham sân si. Phật cứ bảo phải thanh tịnh, phải gì đầy đủ oai nghi phép tắc Phật mới độ, thì tất cả chúng ta đây thì Phật trả độ được ai cả. Vì chúng ta có ai ở đây hết tội đâu, có ai không lầm lỗi đâu. Nói thật như thế, có cái người nhiều người ít mà thôi các quý vị. Cho nên tôi cứ sám hối các ngài được phương tiện. Trừ những lúc chúng ta vào chúng ta tắm rửa thì có cái hình Phật thì chúng ta tháo ra ngoài. Còn như đeo vòng hay đeo cái lá bồ đề có cái chữ Amani Mắt Minh Hồng đó thì cũng chẳng sao. Tháo cũng được mà đeo cũng được. Có lúc tắm thì tháo ra thì hay hơn. Còn lúc bình thường thì thôi cứ để đấy.